Huy Đê Maupassant 1850-1893. Huy Đê Maupassant, văn hào nổi tiếng người Pháp, một trong những bậc thầy về truyện ngắn của thế giới, sinh năm 1850 trong một gia đình quý tộc. Lúc mới viết văn, ông được văn hào Flaubert hơn ông 30 tuổi đỡ đầu và chữa cho những bản thảo đầu tiên. Maupassant nổi tiếng ngay với truyện ngắn đầu Viên Mỡ Bò. Sau đó ông tiếp tục cho xuất bản hàng loạt truyện ngắn gây tiếng vang rộng rãi. Cuối đời ông sống trong bệnh tật và chết vì bệnh điên. Maupassant để lại 6 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như Một Cuộc Đời, Anh Bạn Điển Trai. Nhưng tên tuổi ông lừng lẫy chính là ở thể loại truyện ngắn. Nhắc đến truyện ngắn trên thế giới, không thể không nhắc đến Guy de Maupassant. Dưới đây là một truyện ngắn đầy tính nhân đạo của ông. Bố của Simon. Chuông báo trưa vừa dứt, cửa trường mở và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau chóng tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày, mà dừng lại cách đó vài bước, tụ tập thành từng nhóm xì xà xì xào. Chẳng là sáng nay, Simon, thằng con nhà chị Blanchot, lần đầu tiên đến trường học. Ở nhà, chúng đều đã nghe nói đến chị Blanchot, và mặc dù ngoài chốn công chúng, người ta vẫn niềm nở với chị, nhưng riêng giữa các bà mẹ với nhau thì các bà đối đãi với chị có cái vẻ ái ngại hơi khinh miệt. Điều này lan sang cả những đứa trẻ, tuy chúng chẳng hiểu tại sao. Còn về Simon thì chúng không quen biết nó, vì nó không đi chơi bao giờ và không lêu lỏng với chúng ngoài đường làng hoặc trên bờ sông. Bởi vậy chúng chẳng ưa nó cho lắm, và chúng vừa thinh thích vừa hết sức ngạc nhiên đón nghe và truyền lại cho nhau cái câu nói của một thằng khoảng 14-15 tuổi. Thằng này xem chừng am hiểu nhiều điều vì nó cứ nháy nháy mắt một cách tinh ranh. Chúng mày biết chứ, thằng Simon này, nó không có bố đâu nhé. Đến lượt thằng con nhà chị Blanchot xuất hiện trên thềm nhà trường. Nó độ 7-8 tuổi, nó hơi xanh xao, rất sạch sẽ, vẻ nhút nhát gần như vụng dại. Nó định về nhà mẹ thì các tốp bạn học của nó vẫn cứ vừa xì xào vừa nhìn nó với cặp mắt ranh mảnh và tai ác của những đứa trẻ đang nghiền ngẫm một vố gì xấu. Xúm lại quanh nó dần dần và cuối cùng thì vây hẳn lấy nó. Nó đứng ngây ra giữa bọn chúng, ngạc nhiên và lúng túng, không hiểu người ta sắp làm gì mình. Nhưng cái thằng vừa đưa tin ra, hãnh diện vì đã được hoan nghênh hỏi, mày tên là gì? Nó trả lời, Simon. Simon gì? Thằng kia hỏi tiếp. Em bé nhắc lại, hết sức bối rối, Simon. Thằng kia hét lên với em, người ta hỏi tên là Simon gì kia? Simon. Thế cóc phải tên. Và em sắp phát khóc, trả lời lần thứ ba, tớ tên là Simon. Tụi trẻ cười, thằng kia đắc thắng cất cao giọng, chúng mày thấy rõ là nó không có bố nhé. Tất cả lặng ngắt, những đứa trẻ kinh ngạc vì cái điều kỳ dị, quái đản không thể có được ấy. Một thằng bé không có bố. Chúng nhìn em như nhìn một hiện tượng kỳ quái, một sinh vật ngoài lề của tạo hóa, và chúng cảm thấy lớn lên trong chúng niềm khinh bỉ, cho đến nay chưa hiểu vì sao, của mẹ chúng đối với chị Blanchot. Còn Simon, em tựa mình vào một thân cây cho khỏi ngã, và em như rụng rời vì một tai họa không phương cứu chữa. Em tìm cách bày tỏ, nhưng em chẳng kiếm nổi điều gì để trả lời chúng nó, để cải chính cái điều ghê gớm là em không có bố. Cuối cùng, người nhợt nhạt, em kêu lên hú họa với chúng. Có, tao có bố. Thằng kia hỏi, bố mày đâu? Simon im bặt, em không biết. Bọn trẻ cười, rất kích động, và những đứa con của đồng ruộng này, chúng gần gũi với bầy gia súc hơn. Chúng cảm thấy cái nhu cầu tàn ác, thúc đẩy những con gà trong sân, chăn nuôi, kết liễu đời một con trong đàn khi con này bị thương. Simon chợt nhận ra một thằng bé láng giềng, con một bà quá. Em vẫn thấy hàng ngày, y như em, lúc nào cũng lủi thủi một mình với mẹ. Em nói, thế cả mày nữa, mày cũng không có bố. Thằng kia đáp, có chứ, tao có bố. Simon trả miếng, bố mày đâu? Bố tao chết rồi, thằng bé Dương Dương tự hào tuyên bố. Bố tao ở ngoài nghĩa địa ấy. Một tiếng xì xào tán thưởng nổi lên giữa đám trẻ con, dường như sự kiện có bố chết ở nghĩa địa đã làm cho bọn chúng lớn cao lên để đè bẹp cái thằng kia chẳng có bố gì hết. Và bọn lau nhau này mà những ông bố phần lớn đều hung ác, rượu chè, trộm cắp và nghiệt ngã với vợ. Cứ chen chúc xích gần lại nhau thêm mãi, dường như chúng, những kẻ hợp pháp, muốn ép cho nghẹt cái đứa ở ngoài luật lệ. Bất thình lình, một đứa ở sát xi mông bỗng thè lưỡi ra một cách tinh quái và hét lên với em: "Không có bố, không có bố." Xi mông hai tay túm lấy tóc nó và đá liên hồi vào chân nó, trong khi nó cắn nghiến vào má em. Có một sự vật lộn kinh khủng. Hai đấu sĩ được lôi rời nhau ra và Xi mông thấy mình bị đánh đập tơi tả, ê ẩm, lăn lóc dưới đất. Ở giữa tụi trẻ đứng quay tròn, reo hò, hoan hô. Em vừa dậy, vừa bất giác lấy tay phủi phủi chiếc áo khoác nhỏ bê bết bụi, thì một đứa nào đó hét bảo em: "Về nói với bố mày ấy." Thế là em cảm thấy trong lòng em có một sự sụp đổ rất lớn. Chúng nó khỏe hơn em, chúng đã đánh đập em, và em không thể nào đáp lại chúng được. Vì em cảm thấy rất rõ là, quả thật, em không có bố. Đầy kiêu hãnh, em cố đấu tranh với những giọt nước mắt làm em nghẹn ngào. Em ứ lên một cái rồi không gào thét, em khóc nấc từng hồi dài khiến người em rung lên. Thế là một niềm thích thú dữ tợn bùng lên trong các địch thủ của em, và tự nhiên cũng như những người mang rợ trong các cơn vui kinh khủng của họ. Chúng nắm tay nhau và vừa nhảy nhót vòng quanh em, vừa lặp đi lặp lại như một điệp khúc: "Không có bố, không có bố." Nhưng Simon đột nhiên nín khóc, một cơn điên khùng khiến em cuồng dại. Dưới chân em có đá, em nhặt lên và lấy hết sức mình ném vào những kẻ hành hạ em. Hai ba đứa gì đó ném trúng, vừa kêu vừa bỏ chạy, và trong em dữ tợn đến nỗi những đứa khác phát hoảng. Hèn nhát, hệt như đám đông bao giờ cũng hèn nhát trước một con người phẫn nộ, chúng bỏ trốn tán loạn. Còn lại một mình, em bé không có bố bèn chạy về phía cánh đồng, vì em nhớ một chuyện khiến trong óc em nảy ra một quyết định lớn. Em muốn trầm mình dưới sông. Quả em có nhớ lại rằng cách đây 8 ngày, một kẻ khốn khó vẫn đi ăn xin đã nhảy xuống sông vì không còn tiền. Simon có mặt ở đó lúc vớt y lên, và cái nhà bác tội nghiệp thường ngày em vẫn thấy có vẻ thiểu não, bẩn thỉu và xấu xí, lúc bấy giờ đã khiến em sửng sốt vì cái dáng yên tĩnh của bác ta, với bộ mặt xanh tái, với chòm râu dài ướt và cặp mắt mở rất bình thản. Xung quanh họ bảo hắn chết rồi. Một người nào đó nói thêm, bây giờ thì hắn thật sung sướng. Và Simon cũng muốn chết đuối vì em không có bố, cũng như cái kẻ khốn khổ kia, hắn không có tiền. Em đến sát bên mặt nước và nhìn nước chảy. Vài con cá lội lăng quăng, thăng thoát giữa dòng nước trong, và chốc chốc lại khẽ nhảy lên đớp những con ruồi lượn trên mặt sông. Em nín khóc để xem cá vì em rất thích cái trò của chúng. Nhưng thỉnh thoảng, cũng như giữa lúc bão lặng, bỗng dội lên từng cơn gió mạnh làm rung chuyển cây cối, rồi tan đi mãi chốn chân trời. Cái ý nghĩ này trở lại với em đau nhói. Mình sắp dìm mình cho chết đuối vì mình không có bố. Trời đất ấm rất dễ chịu, mặt trời êm ả, sưởi nóng cho nó. Nước lấp lánh như tấm gương, và Simon có những giây phút khoan khoái, thẫn thờ, thường tiếp sau khi khóc lóc. Em rất thèm được nằm ngủ ở đó, trên mặt cỏ, dưới ánh nắng ấm. Một chú nhái con màu xanh lục nhảy dưới chân em định bắt lấy nó. Nó thoát khỏi tay em đuổi theo nó và vồ hụt 3 lần liền. Sau cùng em tóm lấy 2 đầu chân sau của nó và em bật cười nhìn con vật cố giãy giụa thoát thân. Nó thu mình lại trên cặp đùi lớn rồi bật phắt lên, đột ngột duỗi thẳng chân ra, ngây đơ như 2 thanh gỗ. Trong lúc đó, nó dương tròn xoe con mắt có vành vàng và dùng 2 chân trước đập vào khoảng không, hơ múa lên như 2 bàn tay. Trò này khiến em nhớ lại một thứ đồ chơi làm bằng thanh gỗ nhỏ, đóng chồng lên nhau hình chữ chi. và cũng do một động tác tương tự điều khiển các chú lính nhỏ đứng bên trên tập tành. Thế là em nghĩ đến nhà, đến mẹ và cảm thấy rất buồn. Em lại khóc, chân tay em run rẩy, em quỳ xuống cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không cầu xong được bản kinh vì những tiếng nức nở lại trở lại thật tới tấp, thật dồn dập, đến nỗi toàn thân em choáng ngợp. Em không nghĩ nữa, em không nhìn thấy gì quanh em nữa và em chỉ biết có khóc mà thôi. Bỗng nhiên một bàn tay chắc nịch đặt lên vai em và một giọng nói lớn hỏi em: "Điều gì làm chú buồn quá thế chú em?" Simon quay lại, một bác thợ người cao lớn có chòm râu và mái tóc quăng tít nhìn em hiền hậu. Em trả lời lệ đầy ứa mắt ứa cổ: "Chúng nó đánh cháu vì cháu không có bố, không có bố." Người đàn ông mỉm cười nói: "Sao vậy, ai mà chẳng có bố?" Em bé nhắc lại một cách khó nhọc giữa những cơn nức nở nghẹn ngào buồn tủi: cháu không có bố." Bác thợ nghiêm lại, bác đã nhận ra thằng bé con chị lăng sốt, và mặc dù mới đến vùng này, bác có mang máng biết chuyện chị ta. Bác nói: "Thôi, nín đi cháu, đi theo chú về với mẹ, rồi người ta sẽ cho cháu một ông bố." Họ lên đường, người lớn dắt tay em bé, và người đàn ông lại mỉm cười vì bác cũng vui lòng gặp chị Blanc Sốt. Chị này nghe đồn là một trong những cô gái đẹp nhất vùng, và trong thâm tâm bác tự nhủ rằng một tuổi xuân đã lỡ lầm rất có thể còn lầm lỡ nữa. Họ tới trước một ngôi nhà trắng nhỏ, rất sạch sẽ. Em bé nói: "Đây rồi." Và em kêu: "Mẹ ơi." Một thiếu phụ bước ra và bác thợ cũng thôi mỉm cười, và bác hiểu ngay lập tức là không còn chuyện bỡn cợt gì nữa với cô gái cao lớn, xanh xao, đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình. Như ngăn cấm đàn ông bước lên thềm ngôi nhà nơi cô ta bị một kẻ khác lừa dối. Rụt rè, bỏ mũ cầm tay, bác ấp úng: "Thưa bà, tôi dẫn về cho bà chú bé con bị lạc ở gần sông." Nhưng Simon nhảy chồm lên ôm lấy mẹ, vừa nói vừa bật khóc trở lại: "Không đâu mẹ ạ, à, con muốn chết đuối đấy. Vì những đứa khác chúng nó đánh con, vì con không có bố." Gò má thiếu phụ đỏ gắt và đau ê ẩm tận đáy lòng. Chị ôm con hôn lấy hôn để, trong khi nước mắt tuôn rơi trên mặt. Người đàn ông xúc động đứng lại đấy, không biết bỏ đi như thế nào. Nhưng Simon bỗng chạy đến bên bác, hỏi: "Chú có muốn làm bố cháu không?" Im bặt như tờ, chị Blanc Sốt lặng ngắt và hổ thẹn quằn quại, tựa mình vào tường, hai tay ôm ngực. Thấy người ta không trả lời mình, em bé tiếp: "Nếu chú không muốn, thì cháu quay lại dìm mình dưới sông cho chết đuối." Bác thợ coi như câu chuyện đùa, vừa cười vừa đáp: "Có chứ, chú rất muốn." Chú bé liền hỏi: "Thế chú tên là gì, để cháu còn trả lời chúng nó, thì chúng nó muốn biết tên chú." Người đàn ông đáp: "Philip." Simon yên lặng một giây để nhớ thật kỹ cái tên ấy rồi, hoàn toàn khuây khỏa, em chia tay và nói: "Thế nhé, bố Philip, bố là bố con đấy." Bác thợ nhấc bổng em lên, hôn mạnh vào hai má, rồi sải bước, bỏ đi rất nhanh. Ngày hôm sau, khi em bé vào lớp, một tiếng cười độc ác đón em. Và lúc tan học, khi thằng kia muốn dở lại trò cũ, Simon ném vào mặt nó những lời sau như ném hòn đá: "Bố tao ấy, bố tao tên là Philip." Những tiếng la thích thú bật lên tứ phía: "Philip nào, Philip gì, Philip là cái gì? Mày lấy cái ông Philip của mày ở đâu ra?" Simon không trả lời gì hết, vì lòng đinh ninh tin tưởng em nhìn chúng thách thức, sẵn sàng chịu hành hạ còn hơn là trốn chúng nó. Thầy giáo giải thoát cho em và em trở về nhà. Suốt 3 tháng ròng, bác thợ Philip cao lớn thường tạt qua gần nhà chị Blanc Sốt, và đôi khi bác đánh bạo nói chuyện với chị khi thấy chị ngồi khâu nghiêm trang, không bao giờ cười với bác và không để cho bác vào trong nhà. Tuy thế hơi huênh hoang, cũng như tất cả mọi người đàn ông, bác cứ tưởng tượng rằng chị thường đỏ mặt hơn thường lệ khi nói chuyện với bác. Nhưng một thanh danh đã bị mai một thật khó mà gây dựng lại, và vẫn cứ mong manh đến đổi, mặc dù chị Blanchot ngại ngùng gìn giữ, trong vùng đã xôn xao bàn tán. Còn Simon thì em rất yêu ông bố mới của em, và hầu như tối nào công việc xong cũng đi chơi với bố. Em đến trường học đều và đi qua giữa các bạn rất đường hoàng, không bao giờ đáp lời chúng. Vậy là một hôm, cái thằng đã tấn công em đầu tiên bảo: "Mày nói dối, mày không có bố tên là Philip." Simon rất xúc động, hỏi: "Tại sao vậy?" Thằng kia xoa hai tay, nói tiếp: "Bởi vì nếu mày có bố, ông ấy phải là chồng của mẹ mày." Simon bối rối trước sự đúng đắn của lý lẽ đó, tuy thế em đáp: "Vẫn cứ là bố tao đấy." Thằng kia cười gằn: "Có thể như vậy lắm, nhưng không phải bố mày hẳn hoi." Thằng bé con chị Blanchot cúi đầu xuống và mơ màng đi về phía lò rèn của lão Lao Dông, nơi bác Philip làm việc. Cái lò rèn này như chìm lấp dưới bóng cây. Ở đó rất tối, chỉ có ánh sáng đỏ của một lò lửa cực lớn bập bùng chiếu rạng năm bác thợ rèn để cánh tay trần đang nện xuống đe thình thình. Họ đứng rừng rực ánh lửa như quỷ thần, mắt chăm chăm nhìn vào thanh sắt nóng bỏng. Họ khảo đã và ý nghĩ nặng nề của họ lên xuống theo nhịp búa. Simon vào không ai biết và khe khẽ đến kéo tay ông bạn. Bác thợ quay lại, công việc bỗng ngừng lại và tất cả những người đàn ông đều nhìn hết sức chăm chú. Thế là giữa sự im lặng bất thường đó, giọng nói nhỏ nhẹ của Simon thanh thanh cất lên: "Bố Philip này, thằng con nhà bác Michaud vừa nãy bảo con rằng bố không phải là bố của con hẳn hoi." Bác thợ hỏi: "Tại sao vậy?" Em bé trả lời với tất cả sự ngây thơ khờ khạo của mình: "Tại vì bố không phải là chồng của mẹ." Không ai cười cả. Philip vẫn đứng, trán áp vào mu bàn tay to lớn, tì lên cán búa dựng trên đe. Bác mơ màng suy nghĩ. Bốn người bạn nhìn bác, và bé tí xíu giữa những vị khổng lồ đó, Simon khắc khoải chờ đợi. Thốt nhiên một bác thợ rèn đáp ứng ý nghĩ của tất cả mọi người, bảo với Philip: "Dẫu sao nhà chị Blanchot cũng là một cô gái tốt, can đảm, nền nếp, mặc dù gặp chuyện chẳng may. Và cô ấy sẽ là một người vợ xứng đáng với một người đàn ông tử tế." Ba người kia nói: "Đúng như vậy đấy." Bác thợ tiếp: "Nếu cô ấy lầm lỡ, có phải là lỗi cô ấy hay không? Họ đã hứa hẹn sẽ cưới cô ta, và tôi biết khối người ngày nay rất được trọng vọng cũng đã từng làm y như vậy." "Đúng như vậy đấy." Ba người đàn ông đồng thanh đáp. Bác lại tiếp: "Tội nghiệp, cô ấy đã vất vả bao nhiêu để một thân một mình nuôi dạy con, đã khóc bao nhiêu từ ngày cô ấy hễ ra khỏi cửa là chỉ đến nhà thờ. Những điều ấy chỉ có Chúa mới biết." "Cũng lại đúng như vậy," những người khác nói. Thế là chỉ còn nghe tiếng thổi lửa trong lò, Philip đột nhiên cúi xuống Simon: "Về bảo mẹ con là tối nay bố sẽ đến nói chuyện với mẹ." Rồi bác nắm vai em, ẩy ra ngoài. Bác trở lại làm việc, và năm lưỡi búa cùng đập xuống đe đều một nhát. Chúng cứ nện sắt như vậy cho đến tối, khỏe khoắn, mạnh mẽ, vui tươi như những lưỡi búa thỏa mãn. Nhưng cũng trong tiếng chuông lớn của một ngôi nhà thờ trong những ngày hội vang vọng vượt lên trên tiếng reo của những chuông nhỏ khác, lưỡi búa của Philip lấn át tiếng chí chát của những lưỡi búa khác. Từng giây cứ giáng xuống thình lình rộn rã. Và bác mắt ngời sáng đứng giữa các tia lửa rèn rất say sưa. Trời đầy sao khi bác đến gõ cửa nhà chị Blanchot. Bác mặc tấm áo khoác ngoài ngày chủ nhật, chiếc sơ mi mới và đầu tóc đã sửa sang. Thiếu phụ bước ra thềm, nói với bác vẻ phiền muộn: "Ông Philip, ông đến lúc đêm hôm thế này thật là không phải." Bác định trả lời, ấp úng và đứng bối rối trước mặt chị. Chị tiếp: "Và ông cũng biết là không nên để người ta nói đến tôi nữa." Thế là bác đột ngột, bác nói: "Thì có làm sao đâu, nếu như em bằng lòng làm vợ tôi." Không ai trả lời bác, Nhưng bác tưởng như nghe trong bóng tối gian phòng có tiếng người gục xuống. Bác bước vào rất nhanh và Simon nằm trong giường, thấy có tiếng hôn và mấy lời mẹ thì thầm rất khẽ. Rồi bỗng nhiên em thấy mình được nhấc bổng lên trong tay ông bạn và bác giơ thẳng em ra với hai cánh tay lực lưỡng hét bảo em. Con nói với chúng nó, với các bạn của con ấy, rằng bố con là Philip Remy, bác thợ rèn, và bố sẽ véo tai tất cả những đứa nào chơi ác với con. Ngày hôm sau, khi trường lớp đông đủ và giờ học sắp bắt đầu, em bé Simon đứng dậy, mặt tái nhợt, môi run run. Bố tao đấy, em nói giọng rành rọt trong trẻo. Bố tao hứa là sẽ véo tai tất cả những đứa nào chơi ác với tao. Lần này chẳng người nào cười cả, vì cái nhà bác Philip Remy thợ rèn thì biết rõ lắm rồi, và cái ông bố ấy thật là một ông bố mà ai có được cũng phải tự hào. Lê Hồng Mai dịch. Alberto Moravia, 1907. Alberto Moravia, nhà văn hiện thực lớn người Ý, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1907 tại Roma. Ông là đại diện ưu tú của chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học Ý hiện đại. Con một kiến trúc sư, hoạt động văn học từ năm 18 tuổi. Khi còn đang đi học, tiểu thuyết nổi tiếng nhất thời kỳ thanh niên của Moravia là Những kẻ lãnh đạm, thể hiện rõ sự trống rỗng về tinh thần của một thế hệ thanh niên lớn lên dưới chế độ của bọn phát xít. Tác phẩm nổi tiếng khác của ông như Bệnh truyền nhiễm, Những nỗi mong bị lừa gạt, Hội hóa trang, Cô gái thành Roma, Những câu chuyện thành Roma. Những tác phẩm của Moravia phê phán gay gắt nền đạo lý suy đồi của xã hội nên nhiều lần bị nhà cầm quyền cấm đọc và cấm bàn luận. Có lúc Moravia buộc phải ngừng viết hoặc đổi tên khác. Về cuối đời, Moravia có viết một tập truyện đồng thoại cho trẻ em. Dưới đây là một trong số các truyện nổi tiếng ấy. Khi chú cá KX còn bé xíu bé xíu. Một tỷ năm trước, tại một khoảnh hồ nhỏ kia, giữa một vùng ẩm thấp, sình lầy, đã từng sống một chú cá con, tên chú là KX. Chú cá không nhỉnh hơn một chú đĩa hẹ bao lăm, và tai họa chính là ở chỗ chú cá bé nhỏ quá. Đám cư dân trong khoảnh hồ thường nghe rõ tiếng chú thở than. Cha ơi, tất cả mọi người đều to hơn ta, còn gì tồi tệ hơn khi mang thân phận bé xíu như mình nữa. Ngay trên bờ hồ có một ngọn cây, và trên ngọn cây đó treo lơ lửng chiếc tổ của một chú chim. Chú chim tên là Alice. Chú chim thường ghé mắt xuống hồ. Một chú cá nào đấy ngoi lên để thở hít không khí trong lành, chim liền sà ngay xuống, chộp chú cá bằng chiếc mỏ dài thừa của mình và nuốt chửng. Có một bận, chú cá KX nổi lên mặt nước. Chim Alice liền nhào ngay xuống, quắp KX bay vút lên chiếc tổ của mình. Chim nói với cá, bây giờ ta sẽ chiến thịt nhà ngươi, nhưng trước hết, ngươi hãy nói xem tên ngươi là gì, ngươi là ai, nghề nghiệp ra sao. KX rên rỉ trong nỗi tuyệt vọng. Tên tôi là KX, nghề nghiệp của tôi à, tôi đang chết dần chết mòn vì đói đây. Còn tôi là ai ư, một con cá bất hạnh nhất trên cõi đời này, thế thôi. Chim Alice lại hỏi, vì sao ngươi coi mình là con cá bất hạnh nhất trên cõi đời này? Bởi vì tôi sinh ra và lớn lên trong cái vũng khốn khổ khốn nạn kia, và thế là tôi chẳng được nhìn thấy một điều gì. Có lẽ vì thế nên tôi bé xíu như thế này. Bây giờ anh sắp ăn thịt thôi, thế là hết. Chả lẽ lại còn có thể bất hạnh hơn nữa được sao? Nỗi chân thành trong niềm đau khổ của chú cá khiến chim động lòng trắc ẩn. Thế ngươi sẽ làm gì nếu ta tha mạng sống cho ngươi? Chú cá KX đáp. Tôi sẽ làm mọi điều có thể làm được để thân hình tôi to lớn mập mạp hơn. To bằng chừng nào cơ? Gấp 2 bây giờ nhé. Càng to càng tốt. To gấp 100.000 lần thân hình tôi lúc này. Để làm gì cơ? Làm gì sau đó sẽ biết. Chim Alice nói. Này, nghe đây. Xưa kia ta đã từng nhìn thấy một cái hồ khổng lồ. Không, không phải là hồ mà người ta gọi là biển. Nếu nhà ngươi đến được cái hồ kia, không, cái biển kia, nhà ngươi sẽ to lớn mập mạp ngay tức thì. Người ta thường nói hồ nhỏ, cá bé, có phải thế không? Chú cá bé xíu nói, thôi đi, nào, anh hãy ăn thịt tôi đi cho xong. Dẫu sao, chính mắt tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy một cái hồ khổng lồ mà người ta gọi là biển như anh nói đâu. Ăn thịt tôi đi, kết thúc đi. Nhưng chú chim đáp, không, ngươi là một chú cá đặc biệt đấy. Ta sẽ không ăn thịt nhà ngươi nữa đâu. Ta sẽ cắp ngươi vào mỏ và đưa nhà ngươi tới cái hồ người ta gọi là biển kia. Chú cá phản đối, không, tôi không nằm trong mỏ của anh đâu. Có trời mà biết được, nhỡ lúc đang bay, anh đói bụng, anh chép miệng, nuốt tẩm tôi vào bụng anh để lấy sức thì sao? Tôi sẽ đi bộ và anh sẽ bay trên đầu tôi, chỉ đường cho tôi nhé. Để các em hiểu, người kể chuyện này cần nói thêm. Vào những kỷ nguyên xa xưa đó, mọi giống cá, kể cả chú cá ca ít của chúng ta đều có chân. Chân của chúng mọc ở hai bên sườn và na ná như chân loài vịt. Nói là làm, và hai nhân vật của chúng ta lên đường ngay. Chú cá rảo bước một cách kiên nhẫn, khéo léo và khá nhanh nhẹn đi qua những cánh rừng, những đầm nước, những trảng cát, những thung lũng. Chim Alice sải cánh theo nhịp bước của chú cá và chỉ đường cho cá đi. Đi mãi, rồi cuối cùng cả hai tới được một mũi đất cao, phía dưới biển trải ra xanh biếc ngút ngàn. Chim Alice đậu xuống một ngọn cây và nói với chú cá, biển đây rồi, bây giờ nhà ngươi thả sức mà vùng vẫy bơi lội để tăng cường sức khỏe. Cứ cách 2.000 năm, ta sẽ bay tới mũi đất này 2 lần. Nếu nhà ngươi có điều gì muốn nói với ta, hãy bơi tới đây và đợi. Ta sẽ nhận ra nhà ngươi ngay và chúng ta cùng bàn bạc. Chú cá bé xíu lo lắng, rầu rĩ. Anh làm sao nhận ra tôi giữa biển cả mênh mông như thế này, nếu tôi hiện ra giữa các đợt sóng? Đừng có lo, nhà ngươi sẽ không bé mãi như bây giờ đâu. Để phòng xa, nhà ngươi đừng quên là nhà ngươi có đôi chân. Nếu có điều gì bất trắc, nhà ngươi cứ ngoi lên bờ, đi bộ mà tìm về khoảnh hồ của chúng ta. Nói rồi, chim Alice bay đi. Chú cá vội lao ngay xuống nước, vùng vẫy. Biển cả quả là không có bờ. Càng bơi lội, chú cá càng trở nên mạnh mẽ, phỏng phao hơn. Nói gọn lại, thì vào lúc nào đó sau 1 triệu năm, chú cá ca ít trở thành một con cá cực lớn. Giá như treo trên cân, sức nặng của nó sẽ tới 100 tấn. Còn nếu đo chiều dài thân thể của nó, có lẽ sẽ thấy không dưới 100 mét. Nó sống bằng những con cá con, và một bữa ăn của nó cũng đến cả tấn cá. Thế rồi, qua đi 200 hoặc 300 triệu năm cuộc đời vương giả. Nhưng dần dà, cá ca ít cảm nhận ra cuộc sống ở cái hồ gọi là biển này cũng có điều gì đó không ổn. Nỗi sợ hãi nhất đối với chú là mọi thứ đồ ăn cứ tự nhiên rơi vào mồm chú. Khi còn ở tại khoảnh hồ quê hương, chú phải vất vả cả ngày mới có đủ miếng ăn. Còn bây giờ ở đây, chú chỉ cần bơi lên mặt nước, nhẹ nhàng, mở miệng ra. Hàng triệu chú cá nhãi cứ tự dưng hung hút chui vào cái miệng rộng hoác của nó. Dần dà, ca ít cũng không còn muốn động đậy, không còn thích dịch chuyển nữa. Ca ít béo phì ra, thân hình nung núc mỡ, đặc biệt là cái đầu thì thực sự là núi thịt. Những lớp mỡ thậm chí thấm dần cả vào bộ não của nó. Chú cá ca ít cảm thấy nhức đầu suốt từ sáng đến tối. Từ tối đến sáng hôm sau, chú chỉ làm độc 2 việc, ăn và ngủ, đầu óc không còn thiết nghĩ ngợi gì nữa. Cuối cùng thì cá cảm thấy khiếp sợ. Chú buồn bã nhớ tới khoảnh hồ xưa, nơi chú đã sinh ra và lớn lên với tất cả sự vật lộn, vất vả nhưng cũng đầy sinh khí và gắn bó với cuộc sống biết bao. Ôi, hóa ra khi sung sướng lại cũng chính là lúc bất hạnh. Thế rồi cá ca ít quyết định bơi vào mũi đất. Chú không phải chờ đợi quá lâu. Đầu đó chỉ chừng 5 thế kỷ thôi, và kìa, trên vòm trời đã xuất hiện một chấm đen. Vừa nhìn thấy tấm lưng đen nhảy của chú, chim Alice nhận ra liền. Xin chào anh bạn, có chuyện gì vậy? Ôi, tôi không thích cái hồ to gọi là biển này. Tôi lại càng không thích cái tình cảnh bây giờ tôi đã trở nên nặng nề đồ sộ như vậy nữa. Cá ca ít giải bày. Tôi muốn trở về khoảnh hồ nhỏ của tôi và một lần nữa lại bé nhỏ như con đĩa hẹ thôi. Jim Alice đáp, có gì khó đâu, anh cứ bò lên cạn và đi theo tôi với những cái chân vịt của anh. Tôi lại sẽ chỉ đường cho anh. Mà quả là anh nói chí phải, thà nhỏ bé thông minh trong khoảnh hồ còn hơn cồng kềnh mà sững ngốc giữa nơi biển cả. Cá ca ít hân hoan bơi vào bờ, nhưng than ôi, chú chợt nhận ra đôi chân của mình không còn nữa. Nói đúng hơn thì đôi chân vẫn còn đấy, nhưng thân thể chú quá mập phì và đôi chân tựa như lúc chìm giữa đống thịt mỡ nung núc bầy nhầy. Chú thất vọng thốt lên, tai họa cho tôi rồi. Bạn Alice thân mến của tôi ơi, bạn hãy làm phúc cắp tôi vào mỏ bạn và đưa tôi trở về khoảng hồ của chúng ta. Chim cất tiếng cười, đúng là mỡ lấp hết trí não của anh rồi, khiến anh nhìn sự vật không còn tỉnh táo đúng đắn như xưa nữa. Tôi làm sao mà mang nổi hơn 100 tấn thịt kia bằng cái mỏ của tôi được? Nói xong, chim Alice cất cánh bay đi. Cá ca ít buồn bã trở lại biển. Ngày ngày, nó lại nuốt cả tấn cá con, nhưng không thấy mãn nguyện vui lòng gì hết. Thỉnh thoảng, cá phun vọt thẳng lên vòng trời, những cột nước. Đó là lúc chú nức nở khóc đấy. Chú khóc vì chả còn việc gì khác ngoài việc bơi giữa các con sóng và ăn. Chú khóc vì buồn nhớ một thời xa xôi, khi mình còn là một chú cá bé xíu bé xiu. Các em sẽ hiểu vì sao bây giờ, thỉnh thoảng cá voi bơi vào bờ đất và chết trên cát. Cá voi buồn nhớ cái vóc dáng nhỏ bé của mình và cố làm sao để đôi chân nhô ra giữa đống thịt mỡ kia. Nhưng chúng không tài nào làm được như vậy. Cá voi khổ đau và chết dần chết mòn đấy. Hương Hà dịch. Mark Twain 1835-1910. Mark Twain, văn hào nổi tiếng người Mỹ, tên thật là Samuel Langhorne Timmons, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1835 tại bang Florida. Khi ông 12 tuổi, cha mất, gia đình càng nghèo túng, ông phải bỏ học, vào làm tập sự thợ in cho một nhà xuất bản. 18 tuổi, bỏ nhà đi lang thang khắp vùng, làm đủ mọi nghề, lúc làm tập sự nghề lái tàu, lúc đi tìm vàng. Cuối cùng làm báo viết văn. Bút danh Mark Twain bắt nguồn từ một thuật ngữ cổ trong nghề hàng hải, chỉ độ dài tương đương 4 mét. Người dò sông biển thường kêu tiếng ấy để báo cho lái tàu biết là đường đi an toàn. Mark Twain là một trong số những nhà văn lớn nhất của Mỹ ở thế kỷ trước. Các tác phẩm, những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn rất nổi tiếng. Hầu như các thế hệ thanh thiếu niên trên khắp thế giới đều say mê đọc. Dưới đây xin giới thiệu một truyện ngắn của ông. Một chuyện ngụ ngôn. Ngày xưa, có một họa sĩ vẽ một bức tranh nhỏ nhưng rất đẹp. Họa sĩ đặt bức tranh để có thể nhìn thấy nó trong gương. Họa sĩ nói, như thế này làm tăng gấp đôi khoảng cách và khiến nó dịu đi. Bức tranh nhờ thế đẹp gấp hai lần trước. Những con vật trong rừng nghe được chuyện này thông qua mèo nhà. Mèo nhà được các con vật rất ngưỡng mộ vì mèo rất có học thức, rất tinh tế, rất văn minh, rất lịch sự và có giáo dục. Lại còn biết kể với chúng nhiều điều mà trước đó chúng không biết, mà ngay cả sau khi nghe kể rồi thì chúng cũng không thấy chắc chắn. Chúng thấy rất phấn khích về mẫu tinh mới này và chúng hỏi, để có thể hiểu đầy đủ về nó. Chúng hỏi bức tranh là cái gì và mèo trả lời, đó là một vật phẳng. Mèo nói, phẳng một cách kỳ diệu, phẳng một cách tuyệt vời, phẳng phát mê lên được, mà tao nhã, ôi đẹp lắm. Điều đó làm cho những con thú kích động phát điên lên. Chúng nói chúng sẵn sàng đổi tất cả thế giới để được xem. Rồi gấu hỏi, điều gì đã làm cho nó trở nên đẹp đến như vậy? Mèo nói, chính là dáng vẻ của nó. Điều này lại khiến chúng vô cùng khâm phục, nhưng lại cũng đầy băn khoăn. Chúng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Rồi bò hỏi, gương là cái gì? Mèo nói, đó là một cái lỗ ở trên tường. Chị nhìn vào đấy, thế là chị thấy bức tranh. Vẻ đẹp không thể tưởng tượng được của nó rất dễ thương, rất đáng yêu, rất thoát tục, rất gợi cảm, khiến chị cứ quay đầu mãi, đến khi chị có thể bất tỉnh vì sung sướng. Nãy giờ Lừa không nói gì cả, giờ nó bắt đầu tung ra những nghi ngờ. Nó nói từ trước đến nay không có vật gì lại có thể đẹp đến như vậy, thì có thể đến giờ cũng không có. Nó nói khi phải cần đến cả rổ tính từ dài lê thê để làm ầm ĩ lên về một vật đẹp đẽ thì rất đáng ngờ. Dễ thấy là những ngờ vực này có tác động đến những con thú. Vì thế mèo bỏ đi, trong lòng cảm thấy bị xúc phạm. Chủ đề này bị bỏ rơi trong mấy ngày tiếp theo, nhưng trong thời gian đó sự tò mò lại trỗi dậy, dễ nhận thấy sự quan tâm đã quay lại. Những con vật công kích Lừa vì nó đã làm hỏng cái mà lẽ ra đã có thể trở thành điều vui thú đối với chúng, chỉ vì một nỗi hoài nghi rằng bức tranh không đẹp và không có một chứng cứ gì để chứng tỏ điều đó. Lừa không lấy làm phiền, Lừa rất bình tĩnh, hoặc là nó, hoặc là mèo. Nó sẽ đi nhìn vào cái lỗ đó, rồi sẽ trở về bảo cho mọi người biết nó đã thấy gì ở đấy. Những con thú cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn, và bảo nó hãy đi một mình. Thế là nó đi. Nhưng nó không biết nó cần phải đứng chỗ nào. Vì thế do sai lầm, nó đứng giữa bức tranh và cái gương. Kết quả là bức tranh không có cơ hội để phô mình. Nó quay trở về và nói, mèo nói dối, không có cái gì khác trong lỗ đó ngoài một con Lừa. Không có dấu hiệu gì là nhìn thấy vật phẳng ấy cả. Chỉ có một con Lừa đẹp mã, trông thân thiện, nhưng chỉ là một con Lừa, không có gì khác. Voi hỏi, nhà ngươi trông có rõ không? Nhà ngươi có đứng gần đó không? Thưa chúa tể của môn loài, thần nhìn rất rõ. Thần đứng gần nó đến nỗi có thể chạm mũi với mũi nó. Thế này thì lạ thật. Voi nói, mèo từ trước đến nay vẫn nói thật, như chúng ta vẫn biết. Hãy cho một nhân chứng khác đi thử. Gấu, hãy đi nhìn vào cái lỗ ấy rồi về báo cáo. Thế là gấu đi. Khi về, gấu nói, cả mèo lẫn Lừa đều nói dối, trong lỗ không có gì khác ngoài một con gấu. Các loài thú đều thấy vô cùng ngạc nhiên và bối rối. Bây giờ thì con nào cũng muốn tự mình đi kiểm tra để có thể thấy được sự thật. Mỗi lần voi lại phái một con thú khác đi. Trước hết là bò. Bò chẳng thấy gì khác trong lỗ ngoài một con bò. Hổ không thấy gì khác trong đó ngoài một con hổ. Sư tử không thấy gì khác trong đó ngoài một con sư tử. Lạc đà chỉ thấy trong đó có một con lạc đà. Ngoài ra chẳng có gì cả. Chúa tể muôn loài vô cùng tức giận. Ngài nói, Ngài cần phải có sự thật, cho dù đích thân Ngài có phải đi để tìm kiếm sự thật ấy mang về. Khi Ngài quay trở lại, Ngài gọi tất cả bọn thuộc hạ của mình là những tên nói dối và cảm thấy tức giận không nguôi trước sự mù quáng về đạo đức và tinh thần của mèo. Ngài nói chỉ cần một thằng ngốc cận thị cũng có thể thấy trong lỗ không có ai khác ngoài một con voi.